hãy đi làm vườn nho cho ta. Kính thưa cộng đoàn, trước đây tôi có rửa tội cho một anh dự tòng. Lúc anh ta rửa tội thì đã 59 tuổi và đến 60 tuổi thì qua đời. Những người đi tham dự thánh lễ an táng, người ta cũng có một ý tưởng cũng giống như trong bài tin mừng: ông này chỉ giữ đạo đúng có một năm là được vào thiên đàng, sướng quá. Nhưng mà trước khi rửa tội thì anh ta đã kể lại cái giai thoại cuộc đời của mình, là con một trong một gia đình không có đạo. Khi làm phép cưới phải làm phép chuẩn, bởi vì cha mẹ không muốn anh ta theo đạo. Thế nhưng khi làm phép chuẩn, mỗi sáng sớm ở vùng quê phải chở vợ đi lễ, cứ âm thầm như vậy. Ngày thường nhiều khi vợ không đi lễ, anh ta dậy sớm anh ta cũng đi lễ. Rồi qua từng biến cố, khi có những đứa con không phải là người Công giáo nhưng cũng phải chở con đi lễ. Rồi nhiều lần học đạo nhưng mà do công việc làm ăn không được. Rồi sau khi lớn tuổi, công việc ổn định, gia đình tương đối thì đi học đạo và trở thành người Công giáo. Đúng một năm sau thì Chúa gọi về. Mọi người trong chúng ta đôi lúc mình cũng nghĩ như vậy: sao mình phải được rửa tội từ lúc bé, rồi Chủ nhật nào cũng phải đi lễ, vất vả quá, thôi xin cho con đến già già rồi rửa tội xong Chúa rước cái ào xong là về. Vâng, kính thưa cộng đoàn, đôi lúc chúng ta cũng có một cái sự gọi là tính toán theo kiểu loài người. Trong bài đọc một ngôn sứ nhắc cái đó không phải là đường lối của Thiên Chúa, hoặc là bài trong bài tin mừng, đôi lúc cái người mà làm vào giờ sao chót nhưng mà họ cũng đã đứng đợi từ giờ đầu tiên, và ông chủ không phải nhìn vào cái chuyện mà làm mấy giờ hay là làm lúc nào, nhưng mà nhìn vào cái tấm lòng, nhìn vào cái thái độ, nhìn vào cái sự chờ đợi của họ để thấy được rằng họ cũng muốn làm việc lắm. Vâng, họ cũng muốn làm việc lắm, nếu không thì họ đã đi về rồi. Vâng, những người Công giáo của chúng ta cũng phải đôi lúc nghĩ tính toán theo kiểu đó. Tôi giữ đạo mấy chục năm, nhiều người giữ đạo cả trăm năm, được gì cũng vào thiên đàng. Có người giữ đạo đúng có mấy tiếng đồng hồ hoặc là mấy giây phút cũng vào thiên đàng thì uổng quá. Nhưng mà chúng ta đâu biết, điều thứ nhất đó là chúng ta được hạnh phúc làm con của Chúa. Làm con của Chúa là điều quan trọng. Sống với Chúa, sống được trong nhà của cha chúng ta. Có một anh Mã Lai, chắc tôi đã chia sẻ với cộng đoàn, theo đạo. Có cái tôi cũng rất là phục cái anh này ở chỗ, những người khác đi theo đạo về qua đây làm việc hay là theo đạo của bạn gái của mình nữa mà, thì đi học là bạn gái phải đi theo hoặc là như kèm cặp theo kiểu nào đó. Còn anh Mã Lai này thì được cái là không bao giờ cần đi học, làm xong ra khỏi công ty đến đây học với chúng tôi. Và tôi hỏi rằng tại sao anh muốn theo đạo, thì anh ta nói cha có biết là tôi mơ một cái cảnh mà sau một tuần làm việc, ngày Chủ nhật vợ chồng con cái chở nhau đi đến nhà thờ để tham dự thánh lễ, rồi sau đó chở đi thăm cha mẹ hay là đi ăn uống gì đó. Đó là một cái điều mà tôi mơ nhất. Vâng, kính thưa cộng đoàn, cái hạnh phúc đó là chúng ta cần. Đôi lúc người Công giáo chúng ta cũng tin là mới đi lễ tuần trước, tuần này lại Chủ nhật rồi, phải đi lễ nữa. Chúng ta coi cái chuyện đi lễ như là một cái gì đó, nếu mà không đi lễ thì ông Chúa kia ông phạt chết, hoặc là phải đi xin tội, vất vả quá. Vâng, chúng ta không nghĩ rằng là đi lễ được đến gặp Chúa sau một tuần làm việc quá vất vả, thành công có, thất bại có, vui có, buồn quá, chúng ta đến ở bên Chúa, đến gặp cha của chúng ta, đến gặp một người mà chúng ta tâm sự và người đó tiếp tục nâng đỡ chúng ta tuần sau. Thiệt như vậy cái giá trị nó lại nhiều hơn, và như vậy chúng ta sẽ bình an hơn. Rồi chuyện đọc kinh cũng vậy, thôi sáng làm dấu đọc dăm ba kinh cho nó qua, hoặc là làm cho qua, giờ không làm thì không được, biết đâu Chúa rình rình á, sáng nay không đọc kinh nhé, chiều nay không đọc kinh, mai mốt lễ thiên đàng thay vì một quan trừ bớt 50 quan, trừ năm nữa thì uổng quá. Đôi lúc chúng ta vẫn nghĩ theo kiểu đó, kính thưa cộng đoàn. Hạnh phúc hơn đó là được làm con Chúa, sống với Chúa, sống trong tâm tình của người cha, sống trong tâm tình của một người con được gần bên Chúa, đó là điều tuyệt vời. Điều thứ hai, Chúa mời gọi chúng ta làm vườn nho cho Ngài. Có lẽ làm vườn nho này Chúa mướn vào không cần nhiều tài năng, hay nói đúng hơn, mỗi người Chúa mời gọi làm theo khả năng của chúng ta. Chúa không cần phải là cố hết sức theo kiểu là còn bao nhiêu dốc hết, nhưng mà Chúa mời gọi cái tấm lòng của chúng ta để chúng ta làm vườn nho cho Ngài. Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto lúc mà lên ngôi Giáo Hoàng, Ngài chọn cái châm ngôn: tôi chỉ là người đơn sơ hèn mọn khiêm tốn, tôi được mời gọi làm vườn nho của Chúa. Một vị giáo hoàng nổi tiếng cả thế giới theo kiểu nào đó, nhưng cũng chỉ là người thờ khiêm tốn đơn giản, được mời gọi làm vườn nho cho Chúa. Và Đức Thánh Gioan Phaolô đệ nhị trong thông điệp truyền giáo gửi cho các tín hữu, Ngài nói rằng vườn nho của Chúa đang cần người. Mỗi Kitô hữu được mời gọi làm vườn nho, cộng tác vào công việc của Chúa. Mỗi người chúng ta cũng được mời gọi: anh hãy vào làm vườn nho cho tôi, hãy vào vườn để làm với Chúa. Vườn nho đó là việc cùng Chúa để loan báo tin mừng, vườn nho đó để cùng với Chúa chúng ta chia sẻ những giá trị tin mừng, cuộc sống tin mừng cho những người khác. Điều này rất cần thiết, và Chúa cũng mời gọi, Chúa cũng hứa trả công cho chúng ta. Nhưng mà cái điều đó là chúng ta vui mừng được làm công việc của Chúa, vui mừng được cộng tác để cùng Chúa phát triển vườn nho, để loan báo tin mừng cho người khác. Lạy Chúa Giêsu, đám thợ này được gọi mướn vào buổi sáng nay, ân huệ vinh quang lời đã hứa, dải dầu mưa nắng phải đầy tay. Chúng con vừa được Chúa gọi vào công xá đâu còn nghỉ thấp cao, chỉ xin giúp sức làm hiện tại, rồi việc chắc Ngài sẽ thưởng sao. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy vui mừng vì được sống với Chúa và cộng tác với Chúa trong việc loan báo tin mừng. Xin cảm ơn cộng đoàn.